trình kịch sống do Thúy Hồng và các nghệ sĩ thân hữu thực hiện. Xin kính chào quý thính giả. Trong chương trình phát thanh tuần này, Thúy Hồng xin hân hạnh giới thiệu vở Bi Trường Kịch Nắng Sớm Mưa Chiều của soạn giả Ngọc Linh với thành phần diễn viên như sau: Quỳnh Long Giang trong vai Giáo sư Thiện, Hoàng Dũng trong vai Hùng Phi em trai Giáo sư Thiện, Mai Nhân trong vai Toàn chủ nhân nhà sách Toàn Minh, Lan Ngọc trong vai bà ngoại, Lâm Ánh Hằng trong vai Tuyết Minh và Túy Hồng trong vai Bích con gái Tuyết Minh.
Cảnh ngôi biệt thự của chủ nhân Trần Bích Toàn.
Ủa, lạ thiệt. Ai mà cứ lấp ló trước cổng nhà của mình hai ngày nay vậy kìa. Không biết ông ta muốn cái gì nữa. Để ra coi coi.
Ông à.
Ông
à, vào đây, mời ông vào đây. Xin mời vào đây. Có phải ông cần cái gì hay không? Tôi để ý thấy ông lấp ló trước cổng nhà của tôi hai ngày nay. Xin lỗi, tôi hỏi hơi đường đột một chút. Hình như ông muốn tìm ai? Nhưng dù ông tìm hiểu hay là chờ đợi ai ở trong căn nhà này, thì cũng mời ông vào đây. Vào nhà của tôi ngồi mình nói chuyện.
Cảm ơn ông.
Mời ngồi.
Dạ, cảm ơn.
Sao?
Có phải ông là Trần Bích Toàn, chủ nhà sách Toàn Minh hay không?
Dạ đúng. Tôi là Toàn đây. Nói vậy, ông muốn gặp tôi hả?
Dạ không. Thật ra thì tôi không có ý định gặp ông. Nhưng cái chuyện này cũng khó nói quá.
Xin ông cứ nói. Tôi là người mua bán làm ăn nhiều, nên đối với ai tôi cũng giữ một mực. Có cái gì á, cứ việc nói thẳng đi.
Dạ. Mặc dù là chưa được diện kiến lần nào, nhưng tôi đã nghe danh ông từ lâu. Hình như dạo trước ông cũng có một thời gian đi dạy ở các trường, phải không?
Dạ đúng. Năm 48, năm 49. Tôi dạy toán nhiều trường lắm. Lê Bá Cang nè, Nguyễn Văn Khuê, Quỳnh Khương Ninh. Nhưng mà sao không biết?
Tôi cũng đang đi dạy học đây mà.
Nếu như vậy thì mình là đồng nghiệp.
Dạ.
Chắc ông cũng có chuyện gì đó, có phải không?
Dạ. Nhưng... Tôi e không tiện cho cả ông và tôi.
Sao vậy? Ông ngại người nhà của tôi à? Không sao. Xin ông cứ tự nhiên đi. Ở nhà của tôi vắng lắm. Con trai của tôi thì nó học ở Đà Lạt. Còn má của nó thì không có ở nhà. Xin lỗi. Từ nãy giờ tôi vẫn chưa hân hạnh được biết quý danh của ông.
Dạ, tôi là Thiện. Và Diệt Nhân. Ở các trường tư thục tại Sài Gòn đó mà.
Hai ngày nay, nói thật nha, tôi rất là ngạc nhiên trước thái độ của ông. Chắc là có chuyện gì cho nên ông muốn gặp tôi.
Như vậy là ông có để ý đến tôi mấy hôm nay?
Đúng vậy. Tôi ngồi ở trển, tôi thấy rõ hết những gì xảy ra ở ngoài hàng rào. Tánh của tôi thì không có thích chuyện khuất lấp, cho nên tôi quyết định gặp ông để hỏi cho rõ ràng. Nhưng mà nè, ông kiếm tôi với ý gì?
Thiệt ra, không phải là tôi có ý định gặp ông đâu. Nhưng tôi muốn... Câu chuyện này cũng hơi khó nói lắm.
Thôi mà, đừng có ngại, cứ nói ra hết đi. Tôi làm được cái gì giúp cho ông á, tôi sẽ không câu nại đâu. Mình cùng đồng nghiệp mà.
Dạ được, cảm ơn ông. Tôi đã hỏi thăm những anh em đã đi dạy nhiều năm. Ai cũng khen ông là người có lòng độ lượng. Tôi hy vọng trong việc này, ông xử sự với những người trong cuộc bằng một tấm lòng độ lượng đó.
Ô kìa, ông nói cái gì mà lạ vậy? À nè,
dạ.
Ông sao rồi? Nè nè, uống miếng nước đi.
Dạ được, cảm ơn.
Uống đi, uống đi. À, ông Thiện.
Dạ.
Có chuyện gì cứ nói thẳng đi, tôi sốt ruột quá trời nè.
Và trước khi vào chuyện, tôi muốn được phép hỏi ông điều này. Ngoài cậu con trai của ông học ở Đà Lạt ra, ông bà còn có người con nào nữa hay không?
Dạ không. Vợ chồng chúng tôi chẳng còn đứa con nào nữa hết.
Hả?
Nhưng mà sao ông hỏi vậy?
Thiệt vậy hả ông? Ông bà không còn một người con nào khác nữa?
Phải. Tôi chưa có hiểu ý của ông lắm.
Dạ, câu chuyện còn dài dòng lắm. Nhưng chung quy thì cũng ở trong cái câu hỏi đó. Đáng lý ra tôi phải gặp bà.
Vợ tôi?
Dạ phải. Thưa ông, bà nhà có đúng là Trần Thủy Tiết Minh hay không vậy?
Đúng, đúng vậy. Ông khéo điều tra quá. Tên, họ, tuổi tác của vợ chồng tôi, ông đều rành mồn một. Chỉ có lý do ông tới đây là hoàn toàn bí mật thôi.
Tôi không có ý giấu giếm gì ông đâu. Nếu muốn khuất lấp, thì chẳng bao giờ tôi đồng ý theo ông vào nhà. Tôi tin ở lòng đại lượng của ông, nên tôi muốn có một sự phân minh.
Ê, tôi chẳng hiểu ông muốn nói cái gì hết. Toàn là những chuyện đâu đâu không. Phân minh. Nhưng mà phân minh như thế nào đây? Sao ông biết cả tên lẫn họ của vợ tôi?
Nè.
Tôi hỏi ông. Ông với vợ tôi có quen biết nhau hay không?
Dạ, cũng gần đúng như vậy.
Gần đúng là sao?
Thưa ông. Tôi thật sự muốn cần biết rõ một sự thật. Con gái của tôi hiện giờ ở đâu? Đó là lý do mà tôi tìm đến nhà của ông bà. Xin lỗi. Chắc ông ngạc nhiên lắm. Nhưng mà sự thật là như vậy. Đáng lẽ tôi tìm gặp bà. Nhưng bà cố tình lánh mặt tôi. Có lẽ bà ngại. Bà ngại một cuộc họp mặt. Không mấy tốt.
Khoan đã. Ông Thiện.
Dạ.
Mặc dù ông không có trình bày rõ ràng cho lắm, nhưng mà tôi cũng đoán hiểu được phần nào. Tôi cũng chưa có tình mấy, vì có lẽ là có một sự hiểu lầm rất lớn ở trong đây.
Dạ không, thưa ông. Tôi đã bỏ công mười mấy năm trời để tìm con. Ông bảo tôi lầm lẫn thế nào được?
Con của ông? Mà con của ông bây giờ nó ở đâu?
Tôi nghĩ là nó ở ngay trong tòa biệt thự này, kề cận bên ông bà.
Hả? Ông nói cái gì? Ông đúng là lầm lẫn rồi. Trong căn nhà này không có đứa con gái nào là con của ông hết á.
Tôi không có lầm đâu, ông Toàn. Thật cũng bất đắc dĩ tôi mới nói ra những điều khuất lấp từ bao nhiêu lâu nay.
Điều khuất lấp gì của ông vậy hả, ông Thiện?
Tôi có thể tin được lòng đại lượng của ông hay không?
Rất là khó mà trả lời câu hỏi đó. Tôi biết ông muốn nói cái gì ở đâu. Tự nhiên ông lần dò tới đây rồi nói là tìm con gái của ông. Vậy là sao đây? Ông làm như là vợ chồng của tôi đang giữ con gái của ông vậy.
Sự thật đúng là như vậy đó, thưa ông.
Ông nói làm sao? Ông nói làm sao?
Ông Toàn, xin ông hãy bình tĩnh lại một chút đi. Rồi tôi mới có thể nói hết được. Thật sự, tôi rất là khổ tâm. Mới đi đến hoàn cảnh này, tôi cũng đã ngờ trước cuộc gặp gỡ giữa ông và tôi sẽ gây nhiều rắc rối. Nhưng biết làm sao đây? Tôi cô độc quá.
Tôi thương con tôi và chỉ muốn được ở gần nó. Bây giờ nó ở đâu? Đó là điều quan trọng, đã ám ảnh tôi suốt mười mấy năm trời.
Đây là lần cuối, xin ông nói rõ cái lý do nào khiến cho ông tới đây. Những ẩn tình khuất lấp gì, ông cứ kể hết một lần đi.
Tôi với bà nhà, 19 năm trước đây, là chỗ vợ chồng đã chính thức ăn ở với nhau, với sự chấp thuận của hai bên cha mẹ.
Thì ra là như vậy à. Từ nãy giờ, tôi cũng ngầm đoán được 8-10 phần của câu chuyện rồi. Vậy ý định của ông tới đây là để làm cái gì?
Thưa ông, như tôi đã thưa ông từ lúc nãy, tôi chỉ muốn tìm gặp con tôi.
Nhưng mà dụng ý của ông ấy thì khác. Ông muốn tới đây để gây hoang mang trong lòng của tôi, để làm khổ một người đàn bà phải không? Nếu đúng tuyết mình trước kia là vợ của ông đi chăng nữa, thì giờ đây, ông muốn giở trò gì với cổ? Ông là một giáo sư. Chẳng lẽ giở cái thói bần tiện của cái bọn kia để đi uy hiếp người đàn bà đã trót yêu mình trong cuộc đời à?
Ông à!
Nè, tôi bảo trước cho ông biết. Dụng tâm của ông chẳng có đưa đến kết quả gì đâu.
Tôi biết trước ông sẽ có nặng lời, và rất có thể ông còn dám đánh tôi nữa. Nhưng mà tôi sẵn sàng chịu đựng tất cả, bởi vì nếu ở vào địa vị của ông, tôi cũng phải làm như vậy thôi. Nhưng mà ông lầm rồi. Ông lầm nhiều lắm rồi. Và tôi tin tưởng ông sẽ xin lỗi tôi.
Xin lỗi ông à?
Dạ phải. Bởi vì ông đã chạm danh dự của tôi. Ông mạt sát tôi một cách vô lý. Tôi vào nhà để gặp ông như thế này là xử sự hết sức đàng hoàng rồi. Tôi không có muốn sự hiểu lầm để ông phải đai nghiến bà về sau này, mà vẫn có sự hiểu lầm xảy ra. Bây giờ thì ông đã thấy rõ đó, vì sao tôi phải kêu gọi đến cái tấm lòng đại lượng của ông.
Thôi được, tôi tin tưởng sự chân thành của ông. Nhưng mà chuyện trước kia như thế nào, ông có thể nói ra hết hay không?
Tôi sẽ nói. Ông đã nói là ở trong đời không nên có cái sự khuất lấp gì, thì chính tôi cũng quan niệm như vậy. Mấy lần trước, tôi chỉ muốn gặp bà thôi. Nhưng nghĩ ông có thể hiểu lầm, mới có ý định gặp ông tại nhà này. Có lẽ bà nghi ngờ tôi gây rắc rối như thế nào đó, cho nên đã cố tình lánh mặt tôi, làm mặt lạ.
Có nghĩa là ông đã từng tìm gặp vợ của tôi?
Dạ đúng.
Ông gặp ở đâu và bao giờ?
Thưa ông, do một sự rất tình cờ, chứ không phải định trước đâu. Tôi dự cuộc phát thưởng của học sinh trường mù. Hình như bà cũng có chân trong ban tổ chức.
À, tôi hiểu rồi. Nhưng mà nè, ông đã nói gì trong cái lần gặp gỡ đó?
Thưa không có gì hết. Tôi gặp bà rất là thình lình. Nhưng bà đã làm mặt lạ và xem tôi như là một người chưa từng quen biết. Bà không nhìn nhận mình là Trần Thị Tuyết Minh. Tôi khổ tâm lắm, thưa ông. Bà cố tình lánh mặt tôi, thì tôi biết phải làm như thế nào mới có thể gặp được con tôi đây.
Người con gái mà ông hỏi, đúng là con riêng của vợ tôi, với ông.
Dạ phải. Năm nay, nó 19 tuổi. Chắc ông cũng không có hẹp lượng gì mà không cho con gặp cha.
Ông làm sao rồi? Thôi được, để tôi kêu người pha ly nước chanh nóng cho ông.
Cảm ơn.
Ngọc Thanh à?
Dạ.
Ngọc Thanh.
Dạ.
Con ra đây cậu biểu.
Dạ, cậu gọi con.
Con vào trong pha cho cậu một ly chanh nóng đi con.
Dạ.
Con. Con của bà.
Ông, buông tay tôi ra.
Con của bà.
Nè, ông Thiện à, ông con, làm cái gì vậy?
Ông Toàn, tại sao ông lại giấu tôi? Tại sao ông nỡ chia lìa cha con tôi? ông thật là độc ác. Tuyết Vân con, ba là ba của con đây.
Ông Thiện, Tuyết ông buông tay đi.
Buông ra.
Ông Thiện,
Tuyết Vân à.
Ông Thiện à, nè, nè, ông Thiện, ông hãy bình tĩnh nghe tôi nói. Nè, cháu nó không phải là con của ông đâu. Cháu nó tên là Ngọc Thanh, là cháu gái của tôi. Nó kêu tôi bằng cậu mà.
Ông nói dối. Tại sao ông không gọi nó là Tuyết Vân, mà sửa nó, sửa tên nó làm cái gì?
Ông Thiện à, ông lầm rồi. Nó không phải là con của ông đâu. Ông hãy bình tĩnh lại đi.
Không, ông buông tôi ra. Buông tôi ra đi.
Ông Thiện,
tại sao các người nỡ giấu tôi, nỡ chia cắt tình cha con của tôi?
Ông Thiện, ông Thiện à, ông nghe tôi nói, tôi giấu ông ở để làm cái gì chứ? Quả thật nó là cháu gái kêu tôi bằng cậu. Ông không tin đó, thì ông hỏi nó đi.
Thiệt vậy hả?
Đúng như vậy. Cháu của tôi nó ở với tôi từ nhỏ. Nó không có phải là con gái của ông đâu. Tôi có thể thề với ông, tôi không có biết mặt đứa trẻ đó. Vợ của tôi khi mà bả vào nhà này có một thân một mình và chiếm trọn lòng tin yêu của tôi. Lúc mà vợ của tôi vào căn nhà này, thì cháu Ngọc Thanh nó đã 14 tuổi rồi. Ơ kìa, Thanh à,
dạ.
Con mau đi pha cho cậu ly chanh nóng đi con.
Dạ.
Ông Toàn, ông thật sự không có nói dối với tôi chứ?
Ê trời ơi, sao tôi có thể đùa giỡn trên nỗi đau của ông được? Tiếc là vợ của tôi bữa nay bà đi vắng, thiệt là bậy quá. Nếu như có bà ở nhà, chắc là mình dễ hiểu nhau hơn.
Dạ phải, vì bà nhà rõ được tất cả sự thật. Ông Toàn, tôi xin lỗi ông vì thái độ suồng sã vừa rồi.
Có cái gì ở đâu, tôi hiểu được mà. Chính vì qua sự việc vừa rồi, tôi càng quý trọng ông nhiều hơn. Tôi là người xin lỗi ông mới đúng đó. Ông tới đây với cả thiện chí, như vậy mà tôi cư xử với ông thiệt là bất nhã quá.
Dạ, dạ ông quá lời rồi.
Dạ, mời ông dùng nước.
Cảm ơn cô, cảm ơn. Cháu à, cháu tha lỗi cho bác về cái việc lúc nãy nghe cháu.
Dạ, không có chi.
Nè ông Thiện à.
Dạ.
Tôi hứa với ông cái điều này. Tôi quyết sẽ tìm ra tông tích con gái của ông giùm cho ông.
Dạ. Tôi đội ơn ông. Tôi xin đội ơn ông. Ông Toàn. Chắc là bọn du đảng thanh toán nhau nữa rồi. Coi, lạ chưa? Chẳng lẽ mới đó lại xét tờ khai gia đình? Ai đó?
Dạ,
ai đó?
Dạ, dạ, dạ em, dạ em. Thầy ơi, thầy mở cửa giùm đi thầy.
Em? Mà em là ai? Sao đang đêm lại gõ cửa nhà tôi?
Dạ, dạ em đây mà, thầy ơi. Thầy mở cửa mau, thầy cứu em với thầy ơi.
Nè, nè.
Lẹ đi thầy
nè,
ơi.
Cô à, cô làm cái gì vậy?
Thầy làm ơn, thầy khép chặt cửa lại giùm đi, có chừng tụi nó rượt theo đó. Trời, dạ.
Trời ơi, cô bị thương hả? Máu chảy nhiều quá.
Thầy khóa cửa lại giùm đi thầy ơi. Thầy.
Nhưng cô cho tôi biết cô là ai đi. Cô là ai?
Em là Bích, học trò cũ của thầy nè.
Là Bích?
Dạ.
Tôi không nhớ. Tôi không nhớ.
Thầy nhớ khóa cửa lại đi thầy.
Được. Nè, cô à, cô mệt lắm rồi. Cô bị thương ở đâu? Để tôi chở cô đi bệnh viện nha.
Không được đâu thầy ơi.
Hả?
Đừng đưa đi bệnh viện.
Tại sao?
Dạ, họ ghi tên, không có được mà.
Vậy tôi phải làm sao bây giờ đây? Trời ơi, máu ra nhiều quá. Nè. Cô bị thương ở chỗ nào vậy?
Dạ.
Bị thương
dạ,
ở đâu vậy?
Dạ, ở ngực này nè. Dạ, tụi nó đâm anh Quỳnh cái trúng Bích. Thầy ơi, thầy có gì cầm máu cho Bích đi. Thầy.
Vậy, vậy, Tôi làm sao đây?
Cô kìa à, thầy, sao thầy đứng im vậy? Thầy,
cô,
sao
cô,
thầy
cô
cứu
à,
em
à,
sao?
Cô nằm yên.
Thầy ơi,
cô à,
em đau quá
đi,
thầy
nằm
ơi.
Nằm yên đi, được rồi, xong rồi, đừng có cử động mạnh nha, máu ra nhiều nữa đó. Nè, được rồi, nằm yên đi. Để tôi lấy băng, để tôi lấy băng. Nằm yên đi, nằm yên đi. Được rồi, được rồi. Xong rồi, xong rồi. Đừng có cử động nữa, đừng có cử động nữa. Máu lại ra nữa đó.
Lẹ lên thầy ơi.
Được rồi, được
đau
rồi.
Quá.
Được rồi.
Dạ, em cảm ơn thầy nhiều lắm. Em làm phiền thầy quá. Thầy ơi, nếu hôm nay mà không có vô được nhà thầy đó, em không biết chạy đi đâu bây giờ. Tụi nó dữ quá thầy ơi. Mà bây giờ chắc anh Quỳnh chắc ảnh chết rồi thầy ơi.
Hả? Quỳnh nào? Cô nói Quỳnh nào?
Bạn của em á, anh đó ảnh không có học với thầy mà ảnh nhảy chuyết hay một cây đó thầy ơi. Thầy ơi,
sao mà đến đổi đâm chém với nhau dữ vậy chứ? Nè. Rồi, chưa kịp hỏi gì đã ngủ rồi. Nè, cô Bích à? Cô Bích! Tỉnh dậy đi, không ngủ ở đây được đâu. Nè, cô Bích, tỉnh dậy đi. Không có ngủ ở đây được đâu. Trời ơi, tự xưng học trò cũ của mình. Mà mình có dạy cổ hồi nào đâu. Bây giờ nửa đêm nửa hôm vô nằm giả ở đây. Thiệt là bất tiện. Nè, cô à, cô dậy đi, ngủ ở đây không có được đâu. Đêm hôm khuya khoắt như vậy, cô ngủ ở trong nhà tôi là tôi chết đó. Nè, cô dậy đi, rồi tôi đưa cô về nhà. Nữa rồi. Trời đất ơi. Thiệt là xui xẻo. Mình phải làm sao đây? Cô bộ cổ mệt lắm rồi đó. Nè. Mùi rượu nồng nặc nữa. Trời ơi. Cái bọn trẻ bây giờ thì không biết suy nghĩ cái gì hết á. Muốn làm gì thì làm, rồi cuối cùng cái bỏ mặt, rồi đâm đến nước liều. Cứ ngủ như vậy, nếu lỡ có ai vô nhà mình, họ thấy mình như vậy, họ nghĩ là mình quyến rũ cổ, thì chết chắc. Mà không phải, tại sao họ lại nghĩ như vậy được? Cái cô này độ chừng 19-20 tuổi, đáng con gái của mình thôi. Mặc kệ. Hay, mình cũng đã mệt lắm rồi, nên chợp mắt một chút đi. Ngày mai sẽ xin phép nhà trường cho nghỉ dạy để ra sân bay đón thằng Phi. Nếu không ngủ thì không có sức chịu đựng được đâu.
Nè, tụi bay làm gì vậy? Buông tao ra, buông tao ra. Anh Quỳnh coi chừng. Chết rồi anh ơi. Anh Quỳnh.
Cô Bích à, cô làm sao vậy? Cô Bích.
Tụi nó kìa.
Cô Bích à, tỉnh lại đi. Cô Bích, tụi nào? Cô nói tụi nào? Cô đang ngủ ở trong nhà tôi mà.
Vậy hả? Em nhớ ra rồi.
Hả? Cô tỉnh rồi hả? Nè, vậy tôi đưa cô về nhà nha.
Sao lại về? Em đang ngủ nhà thầy mà.
Đâu có được, để tôi đưa cô về. Mà nhà cô ở đâu? Tôi kêu xe cho cô về.
Thầy không có thương em sao thầy?
Đừng sợ, tôi không có mét với ba má của cô đâu.
Em đâu có sợ thầy mét ba má em đâu. Ba má của em, ổng bả đâu có ăn nhập gì với em. Em sợ là sợ bà ngoại của em á. Trời ơi, bà cạo đầu khô em đó.
Không, tôi cũng không mét với ngoại của em đâu.
Thầy ơi, thầy cho em ngủ với thầy đi.
Cái gì? Trời đất! Cô nói cái gì vậy?
Quên, không phải. Em nói thầy cho em ngủ lại nhà thầy. Chứ bây giờ em về á, chắc bà ngoại em bà đánh em chết nè. Chứ lại khi em bị thương á, cái quần áo giờ đầy máu hết, làm sao em dám về thầy?
Trời đất, không lẽ cô bỏ nhà đi luôn hay sao?
Chứ thầy biểu em làm sao bây giờ?
Cô nên nghĩ đến cái chuyện khó khăn đó trước đi, trước khi đi chơi thì mới phải. À nè, cô nói cô là học trò của tôi, mà tôi dạy cô lớp nào? Sao tôi không nhớ cả?
Làm sao thầy nhớ được? Thầy có biết bao nhiêu là học sinh, mấy chị lớn thầy còn nhớ, chứ em là con bé lắc chắc thấy mồ thì làm sao thầy nhớ, mà thầy nhớ làm gì?
Nè, cô Bích à, cô không có được nói với tôi như vậy nha.
Em xin lỗi thầy, buồn, em nói vậy là em có lỗi với thầy sao?
Tôi đáng tuổi cha của cô. Cô đâu có thể nào nói đùa với cái ẩn ý không hay đó.
Thầy ơi, em nhận làm học trò của thầy á là tại vì hồi trước á em có học ở trường Hùng Vương. Thầy là thầy giáo dạy Việt văn, còn em học ở lớp dưới. Em không có được học thầy, nhưng mà cái tụi bạn em á nó mê thầy lắm.
Cô lại nói tầm bậy nữa rồi.
Em xin lỗi thầy nghe. Đau quá. Em muốn nói đó là mấy đứa bạn em nó kính phục thầy lắm. Tụi em á hay đến cái quán bar này chơi nè, nên em biết nhà thầy ở đây, nên em mới dám nhào vô đây rồi cái em làm phiền thầy. Thầy ơi, thầy có giận em không thầy?
Không, cái chuyện nhỏ nhặt thôi, nhưng mà cô nên nhớ không có được phép ăn nói bậy bạ nữa nha.
Dạ, em không dám nữa. Nè, thầy ở đây với ai vậy? Có cô ở trên lầu không?
Tôi ở đây một mình, không có còn ai hết.
Ủa? Nói vậy, thầy còn độc thân hả? Hay quá!
Hay quá! Làm sao? Làm sao hả?
Dạ, em muốn nói, nếu thầy có vợ thì chưa chắc em được ngồi trong nhà thầy đêm nay.
Cô nói như vậy nghĩa là sao?
Thì vợ thầy tưởng em là bồ của thầy.
Cô nói cái gì?
Chết! Em lại nói bậy nữa. Em xin lỗi thầy nha. Em xin lỗi thầy.
Được rồi. Bây giờ cô nghe tôi hỏi đây. Cô học lớp mấy?
Dạ đệ nhị.
Cũng giỏi. Nhưng mà sao tôi không biết cô? Tôi dạy Việt văn đệ nhị kia mà.
Nhưng mà em đâu còn học ở Hùng Vương nữa mà thầy biết.
Cô đã chuyển qua học trường nào?
Dạ, em đâu có chuyển qua học trường nào.
Vậy nghĩa là sao?
Em nghỉ học rồi thầy ơi. Em nghỉ học cái từ kỳ 1. Lúc đó thầy chưa dạy Việt văn lớp đệ nhị kìa.
Phải hả? Tôi dạy thay thầy Kim. Nhưng tại sao em lại nghỉ học? Không có tiền đóng tiền trường.
Đâu phải vậy. Em nói thiệt nha. Em ngán học thấy mồ.
Lại một thứ chán đời nữa đó.
Thầy nói gì? Dạ thầy nói gì em không nghe được.
Tôi đâu có nói gì đâu. Mà sao lại ngán học? Tôi muốn hỏi cô nè. Ham chơi chứ gì? Nè. Đêm nào cô cũng đi chơi khuya như vậy, có đúng không?
Dạ đâu có. Và bữa nay đó là lần đầu tiên á, em hồi tối đó em xin phép ngoại tới nhà chị bạn học bài.
Hồi lúc nãy rõ ràng em đã nói là bỏ học từ học kỳ nhất kia mà.
Dạ phải.
Em gạt tôi hả?
Dạ không phải đâu thầy ơi. Em nói thiệt á, thầy đừng có nghi quan cho em. tại em bỏ học mà ngoại em không có biết.
Thiệt là quang đàn.
Thầy ơi.
Cái gì đây?
Thầy đừng giận em nghe thầy. Hồi đó tới giờ đó, em không có nói chuyện trốn học của em cho ai biết hết á. Mà không hiểu sao cái bữa nay là em lại nói thiệt với thầy. Chắc có lẽ thầy dễ thương quá
à. Cảm ơn. Bây giờ cô nói thật cho tôi nghe. Cô đừng có nói bậy. Tôi nói thiệt cho cô biết nè. Tôi thật sự không bằng lòng chút nào cả. Những nữ sinh mà bỏ bê cả học hành và lén đi chơi với bọn du thủ du thực. Bây giờ cô hãy nói thật cho tôi nghe đi.
Thiệt khổ quá. Từ nãy giờ bộ thầy tưởng em nói dối sao? Em không có giấu gì với thầy hết á.
Vậy là sao? Cô bỏ học thật sự? Bỏ học luôn? Không bao giờ trở về lớp? Vậy cô làm sao ăn nói với ngoại của cô đây?
Trời ơi, bà ngoại em đâu có biết. Tại vì mỗi ngày đó, em nói thiệt với thầy nha, em vẫn cắp sách đi từ sáng tới trưa em mới về.
Vậy thì hết nói nổi. Vậy mỗi ngày không tới trường. Cô đi đâu?
Đi cùng hết rồi thầy ơi. Nhưng thường nhất là cinema Pẹt Manh Năng.
Nãy giờ cô chưa cho tôi biết tại sao cô bị người ta đâm.
Em cũng không biết nữa. Chắc là bọn thằng Bính nó thù với anh Quỳnh đó.
Thù? Mà thù cái việc gì?
Nè, em xin thầy nghe. Em nói ra thầy đừng có cười em nghe. Hồi tháng trước á, em thường đi chơi với bọn thằng Bính. Nhưng mà từ hồi em quen với anh Quỳnh tới giờ đó, cái em cho tụi kia đi tàu suốt.
Tàu suốt? Nghĩa là sao?
Thì là em cho tụi nó leo cây luôn đó thầy. Nghĩa là em bỏ rồi tuốt cả bọn. Bởi vậy mà tụi nó mới thù anh Quỳnh với em đó.
Rồi mấy cái cậu đó ganh nhau.
Chứ sao? Thầy biết không? Tụi nó chạy theo em mới như ruồi bu cục đường vậy đó.
Vậy hiện giờ cô thương cái cậu Quỳnh đó?
Hả? Thương? Cái gì mà thương?
Trời đất, không thương sao đi chơi đêm với người ta?
À, em hiểu ý thầy rồi. Bố thầy tưởng em yêu anh Quỳnh hả? Không đâu. Em á hả, thích thì đi chơi, chứ yêu thương cái nỗi gì.
Thôi, bây giờ tôi lên lầu, ngủ một lát. Trời cũng sắp sáng rồi. Sáng sớm tôi sẽ gọi cô thức dậy. Sẵn dịp tôi ra phi trường rước em tôi, rồi tôi đưa cô về nhà luôn.
Không, thầy ơi, thầy không được đâu thầy. Thầy cho em ở đây đi, chứ sáng thầy đuổi em về là bà ngoại em giết em chết rồi. Trời ơi, thầy ơi, em lại thầy. Thầy thương em, thầy cho em ở đây đi thầy. Thầy làm ơn nha thầy.
Nhưng mà sáng mai tôi phải đón em trai của tôi ở sân bay rồi. Cô làm sao ở đây được?
Thì thầy cứ đi đón em của thầy đi. Em ở nhà, em coi chừng nhà giùm cho thầy. Nè nè, em nói thiệt nghe. Em không có ăn cắp đồ của thầy đâu. Thầy không tin hả? Vậy nè, thầy lấy cái ống khóa đó, thầy khóa cái cửa bên ngoài đừng cho em ra. Nghe thầy, em lại thầy mà, thầy thương em đi thầy. Thầy làm ơn đi thầy. Nghe thầy. Nghe thầy.
Khi không cái lãnh đủ của nợ này. Thôi được rồi, cô đi ngủ đi.
Quý thính giả vừa nghe phần đầu của vở Bi Trường Kịch Nắng Sớm Mưa Chiều của soạn giả Ngọc Linh. Chương trình Kịch Sống đến đây tạm ngưng. Thúy Hồng và toàn ban Kịch Sống xin chào tạm biệt.